Thứ bảy tuần thứ 15 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Mica. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, bị nắm sẵn quyền bính trong tay. Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Vì vậy Đức Chúa phán như sau: Ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai họa. Ngày ấy người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: Chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch. Vì vậy trong đại hội của Đức Chúa sẽ chẳng ai tranh dây chia phần cho ngươi. Bài trích phúc âm theo thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pharisee bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế đã để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chung ta tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn lau lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Lãnh đạo trong công bằng và thương yêu. Tiên tri Mica, người đương thời với Isaiah, Amos và Hosea trước thời gian lưu đày, năm 721 trước công nguyên. Trái với Amos nói tiên tri ở miền Bắc, Mica nói tiên tri ở miền Nam vùng Juda. Ông là người nông dân sinh trưởng tại Moset, kế cận Lachish, khoảng 25 dặm về phía tây nam của Jerusalem, vùng biên giới giữa Juda và Gaza hiện giờ. Có người cho ông là môn đệ của Isaiah vì nhiều chỗ trong sứ điệp của ông giống với Isaiah. Ví dụ, Isaiah chương 2 câu 2 đến câu 4 và Mica chương 4 câu 1 đến câu 3 gần như giống nhau hoàn toàn. Có lẽ ông là người đầu tiên nói tiên tri về sự sụp đổ của Jerusalem và Juda. Xin coi Mica chương 1 câu 9 và câu 12. Mica cũng là người nêu đích danh nơi sinh của Đấng Cứu Thế, chương 5 câu 2. Ông nói khi Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ săn bằng mọi bất công và khôi phục lại Jerusalem và Israel, chương 5 câu 4. Điểm khác biệt, ông hoạt động và nói tiên tri trong giới thường dân, trong khi Isaiah với giới vua chúa. Cuộc sống của ông gắn liền với đất đai và đã chứng kiến nhiều cảnh bóc lột và tước đoạt đất đai của dân nghèo như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, nên điểm chính trong sứ điệp của ông là tranh đấu cho công bằng, trả đất đai cho những người bị tước đoạt. Trong phúc âm, Matthew đồng nhất Chúa Giêsu với người tôi chung của Thiên Chúa. Ngài đến để cai trị dân chúng trong công bằng và thương yêu. Bài đọc 1. Mica tố cáo các bất công trong xã hội. Thứ nhất, các nhà lãnh đạo lạm dụng quyền hành. Chữ công bằng, rishit, dịch từ tiếng Do Thái, mishpat. Tính từ này, hay đúng hơn phân từ này, đến từ động từ sapat, có nghĩa là xét xử, cai trị, và danh từ Sopet có nghĩa là quan án, thống đốc, nhà làm luật, kẻ cai trị hay vua chúa. Người này có quyền lập pháp, ra và sửa luật, hành pháp, thi hành luật và tư pháp, xét xử những người vi phạm luật, chứ không phân biệt làm ba ngành mà có những người khác nhau như ta hiện giờ. Thường dân đến với họ để xin xét xử mỗi khi có tranh chấp kiện tụng, và họ hy vọng sẽ được xét xử đúng hay công bằng. Vấn đề lạm dụng quyền thế để xét xử bất công khi người cai trị muốn bảo vệ quyền lợi của họ, hay đã bị mua chuộc để được phần thắng. Để che giấu sự bất công, họ phải nghĩ ra các luật khác hay biện vào sự sơ hở của luật lệ. Các luật gia rất là rành về điều này. Đó là lý do tại sao Mica luận tội họ. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Họ dùng luật và quyền để tước đoạt không những đất đai và nhà cửa của dân nghèo, mà còn bỏ tù những ai dám chống lại họ. Thứ hai, các nhà lãnh đạo phải đối diện với Thiên Chúa. Quyền hành đến từ Thiên Chúa. Ngài ban quyền hành để con người cùng cai trị với Ngài. Vì thế, Ngài sẽ đòi các nhà cầm quyền phải trả lời với Ngài về việc cai trị. Nếu nhà cầm quyền biết cai trị dân chúng trong công bằng và thương yêu, Ngài sẽ cho tiếp tục cai trị. Nếu không, Ngài sẽ lấy lại và trao cho người khác. Tiên tri Mica sau khi đã chứng kiến quá nhiều những bất công nơi nhà vua và các quan của Juda, ông được Chúa đi sai đi loan báo thời tai họa sẽ đến, Juda và Jerusalem sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, vua chúa và quần thần sẽ bị lưu đày, đất và nhà cửa đã tước đoạt của dân nghèo sẽ bị quân xâm lăng đoạt lấy. Phúc âm. Đây là người tôi chung ta tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu. Thứ nhất, hai thái độ tương phản. Trình thuật của Matthew hôm nay tiếp tục hai biến cố mà các kinh sư tranh luận với Chúa Giêsu về việc giữ ngày Sa-bát. Các môn đệ bứt lúa ăn và Chúa chữa lành người có cánh tay bị khô bại trong hội đường. Hai thái độ được ghi nhận bởi Matthew. Thái độ muốn tiêu diệt sự sống của các kinh sư. Ra khỏi đó, nhóm Pharisee bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Có nhiều lý do để các kinh sư muốn giết Chúa, vì họ bị mất mặt với dân chúng. Từ trước tới nay, ít có ai dám cãi lời họ. Thế mà một người mà họ coi là vô danh dám làm mất thể diện của họ ngay trong hội đường. Họ muốn tiêu diệt Đức Giêsu để bảo vệ quyền lợi họ. Khi họ thấy dân chúng đến với Chúa để được nghe những lời dạy dỗ và để được chữa lành, họ cảm thấy tự ái bị tổn thương, danh dự và mất quyền lợi. Trong tin mừng Gioan, họ nói với nhau, xem kìa, tất cả dân chúng đã đi theo ông ấy. Họ bị tố cáo lạm dụng lề luật để mưu cầu lợi nhuận và tiêu diệt. Là những người thông luật và có thế giá trong xã hội, họ có thể tìm kẽ hở và phiên dịch lề luật theo cách thức của họ muốn. Nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần những âm mưu đen tối của họ, khiến dân chúng không còn tin tưởng nơi họ nữa. Thái độ luôn bảo vệ sự sống của Đức Kitô. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Chúng ta có thể nhận ra sự vô cùng nghịch lý ở đây. Trong khi đấng tạo thành sự sống đang vất vả lang thang đó đây để chữa lành và bảo vệ sự sống cho tất cả, thì nhóm kinh sư lại ích kỷ hội họp để tìm cách tiêu diệt đấng ban sự sống và chữa lành. Lợi nhuận vật chất có sức mạnh làm con người mù quáng đến độ không còn nhìn ra sự thánh thiêng của sự sống nữa. Vì sự sống đáng quý trọng, nên có những lúc con người phải lánh khỏi những Người muốn tiêu diệt sự sống, chứ không phải lúc nào cũng phải ra mặt để đương đầu với những con người khát máu. Chúa Giêsu lánh mặt không phải vì Ngài sợ họ, nhưng vì có nhiều sứ vụ Ngài cần phải thi hành trước khi từ giã cuộc đời về với Chúa Cha. Khi giờ đã tới, Chúa Giêsu sẽ can đảm đổ máu và làm chứng cho sự thật. Chúa Giêsu cấm không cho dân chúng tiết lộ thông tích, để Ngài có thể đi lại dễ dàng và thi hành sứ vụ của Ngài. Rao truyền sự hiện diện và quyền năng của Người chỉ làm lợi cho những người quấy phá mà thôi. Thứ hai, người tôi trung của Gia-vê. Matthew nhìn sứ vụ của Chúa Giêsu như ứng nghiệm sứ vụ của người tôi trung mà ngôn sứ Isaiah đã nói trong bài ca thứ nhất. Xin coi Isaiah chương 42 câu 1 đến câu 4. Những điểm quan trọng về người tôi trung được thực hiện nơi Đức Kitô. Chúa Giêsu được Thiên Chúa tuyển chọn, yêu dấu và hài lòng. Trong biến cố trừ phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giô-đan, tiếng của Chúa Cha từ trời làm chứng cho Chúa Giêsu: "Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng." Matthew chương 3 câu 17. Sứ vụ của Chúa Giêsu là loan báo công lý trước mặt muôn dân. Con người được công chính hóa nhờ niềm tin vào Ngài. Chúa Giêsu sẽ đưa công lý đến chỗ toàn thắng và muôn dân sẽ đặt niềm hy vọng nơi danh Người. Cách thi hành sứ vụ của Chúa Giêsu khác với cách thế của các kinh sư, những người luôn quan tâm đến danh dự, uy quyền, địa vị và lợi lộc vật chất. Chúa Giêsu không cãi vã, cũng chẳng kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Khác với sự mong đợi của dân Do Thái một đấng thiên sai uy quyền để giải phóng dân khỏi quyền lực của ngoại bang, Chúa Giêsu dùng con đường đau khổ để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết. Áp dụng trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta được kêu gọi để dự phần trong việc lãnh đạo với Thiên Chúa. Bổn phận của chúng ta là bắt chước người mục tử nhân lành để lãnh đạo dân Chúa trong công bằng và thương yêu. Chúng ta cũng thấy rõ nguy hiểm của việc lạm dụng quyền hành để bảo vệ quyền lợi và bị mua chuộc. Lãnh đạo như thế, chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa. Amen.